Hồi 57. Hợp Tam Sơn đánh phủ Thanh Châu, kết đồng tâm về nơi Thủy Bạc. Khi đó, Chương Chí nói với mọi người rằng: xưa nay tôi vẫn nghe tiếng Tống Công Minh ở nơi Sơn Bạc là một người anh hùng đại lượng, đã thường nổi tiếng trong đám giang hồ. Vả chăng Hồ Duyên trước lại là cừu nhân của Lương Sơn Bạc? Vậy anh ta muốn đánh phủ Thanh Châu thì trước hết phải mời Tống Công Minh đến hợp quân với anh em ta đây, và hợp cả hảo hán ở Đào Hoa Sơn để cất binh ra mà đánh thì mới có cơ tất thắng mà cứu người ra được. Việc đó chẳng hay các ngài nghĩ sao? Lỗ Trí Thâm nói: phải, tôi thường nghe Tống Tam Lang là người tốt và chưa được gặp bao giờ. Ngày trước ông ta ở núi Thanh Long với Hoa Tri Trại, tôi đã toan đến đó cho gặp một lần. Chè đâu khi cất chân ra đi thì ông ta đã cất chân đi rồi. Thế mà không được gặp, thật là vô duyên quá. Phải, nay nếu Khổng Lượng muốn cứu anh em ra thì tất phải thân hành lên mời ông ta, để mặt chúng tôi ở nơi đây chống cự với đám Thanh Châu cũng được. Khổng Lượng nghe nói lấy làm phải, liền giao đám tiểu lâu la cho Lỗ Trí Thâm, và dẫn một người bạn giả ăn mặc làm khách buôn mà lập tức đi lên Lương Sơn Bạc. Khi Khổng Lượng đi rồi, Lỗ Trí Thâm cùng Dương Chí, Võ Tòng trở về sơn trại gọi là Tào Chính Thi Ân, dẫn trăm tiểu lâu la đi đánh Thanh Châu và báo cho Lý Trung, Chu Thông cùng đem quân đến Thanh Châu để đánh. Bên kia, Khổng Lượng đi gần tới Lương Sơn Bạc, lẫn vào hàng cơm của Thôi Mạnh Phán Quan để lần hỏi thăm đường đi lên núi. Lý Lập thấy hai người lạ mặt đến hỏi, liền mời vào ngồi trong quán hàng mà hỏi rằng: thấy các ngài ở đâu đến đây? Khổng Lượng đáp: chúng tôi ở Thanh Châu đến. Các ngài định lên Lương Sơn Bạc để tìm ai? Tôi có một người quen ở đó, muốn tìm đến mà chơi. Trong trại toàn thị các vị đại vương ở đó, ông lên thế nào được mà hỏi thăm? Vâng, tôi định đến để tìm Tống đại vương đây. Có phải vậy thì xin ngồi đây, rồi tôi sẽ bảo. Nói đoạn liền sai đem rượu tiếp phong, mời Khổng Lượng uống. Khổng Lượng thấy vậy liền hỏi: chúng tôi không được quen biết bao giờ, sao ngài lại cho chúng tôi uống rượu như vậy? Lý Lập nói: nguyên ngài không biết, sơn trại tôi mở mấy ngôi hàng nơi đây là cốt để dò thăm tin tức bên ngoài và đón những người cố cựu và những người hảo hán đến nhập bọn ở trại. Vì vậy ngài ngồi đợi nơi đây, tôi xin báo cho Tống Công Minh lập tức. Khổng Lượng nói: thưa ngài, chúng tôi là Khổng Lượng ở núi Bạch Hổ đến đây, xin ngài hãy báo giúp giùm cho. Lý Lập nghe nói đáp rằng: trước đây tôi thường nghe nói Tống Công Minh nói đến tên ngài, nay được ngài nói đến đây thì thật là hân hạnh. Nói đoạn liền đến thủy đình bắn một mũi tên ra làm hiệu, rồi thấy trong đám lau lách bên kia có một tên tiểu lâu la chở thuyền sang đón. Lý Lập mời Khổng Lượng xuống thuyền, rồi cùng nhau vào bến Kim Sa, rồi lên sơn trại. Khổng Lượng đi đến Tam Quan, thấy cửa quan hùng tráng, gươm giáo thành rừng, trong bụng nghĩ thầm: xưa nay chỉ nghe tiếng Lương Sơn Bạc thịnh vượng, mà nay không ngờ quả nhiên lập nên một cơ đồ lớn lao như vậy. Bây giờ Tống Giang nghe báo liền chạy ra đón Khổng Lượng. Khổng Lượng trông thấy Tống Giang vội vàng cúi lại thăm hỏi rất ân cần. Tống Giang hỏi Khổng Lượng rằng: chẳng hay hiền đệ có chuyện chi mà đến đây? Khổng Lượng nghe nói liền cất tiếng khóc òa. Tống Giang thấy vậy liền hỏi: hiền đệ đến đây có việc chi? Cứ nói chuyện cho ta biết, ta sẽ hết sức giúp mà cho. Khổng Lượng sụt sùi khóc rằng: từ khi bái biệt sư phụ được ít lâu thì phụ thân tôi mất. Sao anh em chúng tôi là Khổng Minh nhân tức nhau với một người phú hộ ở trong làng, liền đem giết chết một nhà của hắn, rồi bị quan tư nã tróc giấy, đành phải chiếm núi Bạch Hổ tụ 500-700 lâu la để làm nghề lạc thảo sinh sống với nhau. Sau đó nhân có một người chú là Khổng Tân bị quan phủ Thanh Châu bắt giam ở trong ngục, anh em chúng tôi bèn đem binh đến tiến đánh Thanh Châu để định cứu chú ra. Về đâu đến thành, gặp ngay một tên tặc tướng là Hô Duyên trước. Anh tôi đánh nhau với hắn có mấy hiệp thì đã bị bắt và giải vào trong phủ Thanh Châu, không biết có còn sống được hay không. Còn tôi hôm đó đã bị Hô Duyên trước đánh đuổi một phen, rồi ngày hôm sau mới gặp được Võ Tòng dẫn đến chào mấy người anh em bạn. Một người là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, một người là Thanh Diện Thú Dương Chí. Mấy người đó mới gặp chúng tôi cũng đã tỏ lòng thân ái, bèn hẹn đem hết cả lâu la của núi Nhị Long và rủ Lý Chung, Chu Thông ở núi Đào Hoa cùng sang đánh giúp, rồi bảo chúng tôi phải sang đây lập tức cầu cứu với sư phụ thì mới có thể thoát nạn cho chú tôi và anh tôi được. Tống Gia nghe nói cười mà đáp rằng: việc đó thì có khó khi, khó chi, hiền đệ cứ vững tâm vào chơi trong sơn trại đã. Nói đoạn dẫn Khổng Lượng vào chào Tiều Cái, Ngô Dụng, Tôn Công Thắng cùng các vị đầu lĩnh, rồi đem chuyện Hô Duyên trước cùng tình thế Khổng Lượng thuật lại hết cho mọi người nghe. Tiều Cái bảo với Tống Giang rằng: hiền đệ với Khổng Huynh là chỗ chi thân khi trước, vả chăng các vị hào kiệt kia đã có lòng vị nghĩa giang hồ, như vậy thì lẽ nào ta không đi cứu cho đành? Song lâu nay hiền đệ khó nhọc đã nhiều, vậy nay hiền đệ hãy coi giữ chủ quyền trong sân trại để ngu huynh đi một phen mới được. Tống Giang lại nói: ca ca là ông chủ sân trại, không thể một ngày mà rời bỏ được. Vả chăng việc này là của tôi, người ta xa muôn dặm đến đây, nếu tôi không đi thì sao làm cho người an tâm? Vậy xin ca ca để mặc cho tiểu đệ cùng mấy anh em đi cho được việc. Vừa nói dứt lời thì các đầu lĩnh đồng thanh lên mà nói rằng: chúng tôi xin đi theo Tống ca ca để ra sức phen này. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền đặt tiệc thết đại Khổng Lượng. Khi chè chén xong, Tống Giang gọi thiết diện tổng mục Bùi Tuyên, cắt đặt nhân mã để đi đánh, chia làm năm đội. Tiền quân thì có Hoa Vinh, Tần Minh, Yến Thuận, Vương Nụy Hổ mở đường làm tiên phong. Đội thứ nhì, Mục Hoàng, Dương Hùng, Giải Trân, Giải Bảo làm đầu. Trung quân thì có chủ soái Tống Giang, Ngô Dụng, Lã Phương, Quách Thịnh. Đội thứ tư thì có Chu Đồng, Sài Tiến, Lý Tuấn, Trương Hoàng. Còn hậu quân thì Tôn Lập, Dương Lâm, Âu Bằng và Lăng Chấn dẫn quân đi sau. Năm quân chỉnh điểm xong rồi, tất cả cộng 20 đầu lĩnh, 3.000 quân mã cùng nhau từ giả Tiều Cái và các đầu lĩnh coi trại, rồi đi theo Khổng Lượng kéo quân thẳng tới Thanh Châu. Khi qua các phủ huyện, không tơ hào nào phạm của dân, ai ai cũng đều một lòng kính phục. Cách mấy hôm đến đất Thanh Châu, Khổng Lượng vào trại quân báo cho Lỗ Trí Thâm biết. Lỗ Trí Thâm nghe báo liền cùng các vị hảo hán sửa soạn để nghênh đón Tống Giang. Tống Giang tới nơi, Võ Tòng dẫn Lỗ Trí Thâm, Dương Chí, Lý Trung, Chu Thông cùng Tào Chính, Thi Ân ra mà đón chào. Tống Giang vào đến sân trại, nhường chỗ mời cho Lỗ Trí Thâm ngồi. Lỗ Trí Thâm nói: tôi được nghe đại danh ca ca đã lâu mà chưa được tiếp, nay lại được gặp ở đây, thật là may mắn quá. Tống Giang khiêm tốn mà rằng: chúng tôi thì đã thấm vào đâu, xưa nay vẫn thấy trong đám giang hồ ngợi khen thánh đức của ngài, ngày nay được trông thấy mặt từ bi, thật lấy làm hân hạnh vô cùng. Dương Chí đứng lên vái chào Tống Giang mà nói rằng: ngày trước chúng tôi đi Lương Sơn, các vị hảo hán đã có lòng tốt lưu lại nơi đó, song vì chúng tôi thờ dại không chịu ở lại, nay được các nghĩa sĩ ở đó làm vẻ vang cho sơn trại, chúng tôi nghe nói trong lòng lấy làm vui vẻ bội phần. Tống Giang cười mà đáp rằng: quỳ danh của chế sứ thiên hạ ai mà không biết, tiếc cho Tống Giang được gặp thì đã quá muộn mà thôi. Đoạn rồi Lỗ Trí Thâm sai người làm rượu khoản đãi Tống Giang, rồi các vị đầu lĩnh rất là vui thỏa. Hôm sau đó, Tống Giang hỏi đến tình thế của đất Thanh Châu. Dương Chí đáp rằng: từ khi Khổng Lượng đi rồi, hai anh em chúng tôi đã chia làm ba đạo đánh nhau, chưa quyết được hơn thua. Hiện nay cả thành Thanh Châu chỉ trông cậy vào một mình Hô Duyên trước, nếu bắt được người ấy thì Thanh Châu phá dễ như chơi, không có điều gì là trở ngại. Ngô Dụng cười mà nói rằng: người ấy thì chỉ có thể lấy mẹo mà bắt, chứ không thể nào lấy sức mà địch. Tống Giang hỏi: quân sư có kế gì, hãy nói ra xem. Ngô Dụng đáp rằng: chỉ làm như thế này thì có thể bắt được ngay. Tống Giang nghe nói cả mừng, khen cho là diệu kế, rồi cùng nhau phân phát nhân mã để hôm sau ra trận. Sáng hôm sau, các vị hảo hán kéo bay bốn mặt thành Thanh Châu, rồi đánh trống cua cờ, hò reo khơi đánh. Hoàng phủ Mộ Dung trông thấy như vậy, liền mời Hô Duyên trước ra mà bàn rằng: ngày nay lại thêm đám giặc đằng Lương Sơn đã kéo đến đánh thành, như vậy ta có cách gì mà đối phó lại đây? Hô Duyên trước nói: xin ưng tướng cứ vẫn tâm, quân giặc đến đây đã là thất sách, vì xưa nay chỉ quen vẫy vùng trên bến nước, nay bỗng lại rời xa xào huyệt mà đến đây, thì có tên nào là ta sẽ tróc bắt tên ấy, không còn ngại điều chi nữa. Xin ân tướng cứ lên thành xem tôi bắt giặc phen này mới được. Nói đoạn liền tề chỉnh mũ giáp, nhảy lên mình ngựa, mở cửa thành. Hạ Đích Kiều dẫn 1.000 binh mã kéo ra. Bấy giờ bên trận của Tống Giang có một tướng cởi ngựa, tay cầm lan nha côn, quát mắng tri phủ rằng: quần cướp này giống mọt dân kia, bay nở lòng giết cả vợ con của ta, này ta quyết mà báo thù, không thể nào tha cho nhà ngươi được. Mộ Dung tri phủ trong ra biết đó là Tần Minh, liền mắng lại rằng: bay là một ông quan của triều đình, nhà nước đã phụ bạc điều chi mà bay dám nỡ lòng đành phản. Nếu bắt được ngươi thì xé tay ra làm vạn mảnh mới cam. Thôi tướng quân đâu, hãy bắt thằng giặc ấy trước đã. Hồ Duyên trước nghe nói, lập tức múa song chiên, song ngựa chạy ra đánh Tần Minh. Tần Minh giơ lan nha côn ra đánh với Hồ Duyên trước. Đôi bên cùng gặp tay đấu thủ, đánh nhau hơn 40-50 hiệp, vẫn không quyết được hơn thua. Mộ Dung tri phủ thấy đánh nhau lâu quá, sợ Hồ Duyên trước bị thua, liền khua chiên thu quân vào trong thành. Tần Minh cũng lui về bản trận, không theo đuổi. Tống Giang liền hạ lệnh lui ra xa ngoài 15 dặm để hạ trại. Bấy giờ Hồ Duyên trước vào trong thành, xuống ngựa nói với tri phủ Mộ Dung rằng: hồi đó tôi đương định bắt Tần Minh, sao ân tướng lại kêu thu quân như vậy? Tri phủ nói: tôi thấy tướng quân đánh nhau, sợ bị đuối sức nên phải thu quân để tạm nghỉ. Tên Tần Minh trước làm thống chế ở đây, sau mới cùng Hoa Vinh làm phản. Mà theo bọn Lương Sơn, hắn ta võ nghệ cũng khá, chớ nên coi thường mà được. Ân tướng không ngại, tôi xin bắt được loại phản tặc đấy để hầu ngài. Vừa rồi mới đấu nhau được một lúc mà tai công anh ta đã rối loạn rồi, ngày mai thế nào tôi cũng sẽ chém hắn ta được. Nếu tướng quân có thủ đoạn anh hùng như vậy, ngày mai xin đến đánh tháo vòng vây, dọn cho 3 người ra, 1 người cho vào Đông Kinh cầu cứu, 2 người đến các châu phủ gần đây để nhờ binh ứng viện một thể. Hồ Duyên trước phân lời mà rằng: tướng công nghĩ như vậy thật là chu đáo. Tri phủ nghe nói liền viết mấy văn thư cầu cứu, giao cho 3 tên lính cẩn thận để sáng hôm sau mà ra đi. Hôm đó Hồ Duyên trước trở về phòng nghỉ, mãi đến đầu trống canh năm mới tỉnh dậy. Chợt thấy quân sĩ vào báo rằng trên núi đất ở góc thành bên bắc có 3 người cưỡi 3 con ngựa đến nôm dòm vào trong thành. Một người mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa trắng đi giữa, 2 người đi kèm hai bên, hình như là tiểu lý quản Hoa Vinh, cùng một người ăn mặc lối thầy tu thì phải. Hồ Duyên trước nói: nếu vậy thì anh mặc áo bào đỏ đích xác là Tống Giang, còn anh ăn mặc áo thầy tu chắc là Ngô Dụng hẳn. Chúng bay cứ im lặng, chớ nên làm động, mau điểm 100 nhân mã để ta bắt 3 thằng ấy mới được. Nói đoạn vội vàng đội mũ giáp, cầm chiên lên ngựa, dẫn hơn 300 quân kỵ lẻn ra mở cửa Bắc Môn, bỏ Đích Kiều xuống, dẫn quân ra ngọn núi đất. Khi tới nơi, thấy 3 người vẫn điềm nhiên kìm ngựa đứng nơm vào trong thành. Hồ Duyên trước liền xốc ngựa lên trên núi, bấy giờ 3 người kia mới quay ngựa, lững thững chạy đi. Hồ Duyên trước thấy vậy bèn ra roi té ngựa để đuổi theo. 3 người kia chạy đến một chỗ trước mặt có mấy cây khô và đứng dừng lại cả. Hồ Duyên trước lại sấn ngựa lại mà đuổi theo lên. Khi gần đến cây, chỗ cây khô, thấy có một tiếng hò reo ầm ĩ, rồi Hồ Duyên trước bị cả người lẫn ngựa đều tụt xuống hến hố đất. Đoạn rồi hai bên có 50-60 tên quân nấp đem dây móc ra trói Hồ Duyên trước đi về trước và dắt con ngựa đi về sau. Bọn quân sĩ Hồ Duyên trước thấy vậy toan xông đến đánh, bất ngờ bị Hoa Vinh bắn ngã 7 tên quân kỵ đi đầu rồi tháo chạy hết cả. Bấy giờ Tống Giang trở về trại quân, truyền bọn đao phủ dầm Hồ Duyên trước lên trước trướng. Hồ Duyên trước lên tới nơi, Tống Giang vội quát quân sĩ hãy cởi trói ra, rồi thân hành xuống ngựa, dắt Hồ Duyên trước lên ngồi, lại chào rất cung kính. Hồ Duyên trước lấy làm ngạc nhiên hỏi: vì duyên cớ gì mà ngài làm như vậy? Tống Giang đáp rằng: Tống Giang tôi có khi nào phản bội triều đình? Ngày nay chẳng qua vì quan tham lại, nhũng ức thiếp quá tình, nên phải tạm lánh vào nơi thủy bạc, để khi nào triều đình tha tội rồi lại cùng nhau quy phục đó thôi. Nay tướng quân tới đây, chúng tôi lấy làm hâm mộ vô cùng, nên mới cả gan trộm phép tướng quân mà mời đến nơi đây. Như thế đúng là đại tội, dám xin tướng quân hãy đại xá cho đi. Tôi là một người bị bắt, có chi mà nghĩa sĩ nói những lời khiêm tốn như vậy? Chúng tôi đây có khi nào khi dễ tướng quân? Lòng này thật có hoàng thiên soi xét, nay chỉ xin tướng quân rộng cho một điều mà thôi. Chẳng hay huynh trưởng muốn Hồ Duyên trước về triều đình xin giấy chiếu an, để đem đến sơn trại mà tha cho tất cả mọi người đó chăng? Chết nổi, việc tướng quân làm sao nổi? Cao Thái Úy là một kẻ tâm địa hẹp hòi, hay quên ơn lớn và hay nhớ những lỗi nhỏ của mọi người. Nay tướng quân đã làm hao tổn biết bao binh mã lương thực, vậy có khi nào Cao Thái Úy lại không gia tội cho ngài? Vả chăng Hàng Thao, Bành Dĩ, Lăng Chấn đều đã nhất tâm đến trại tôi. Nay nếu tướng quân có lòng hạ cố mà cho chúng tôi được cùng nhau sum họp, thì Tống Giang xin nhường ngôi để kính tướng quân, rồi đợi khi triều đình có lệnh chiêu an thì ta sẽ cùng nhau mà giúp nước. Chẳng hay tướng quân nghĩ sao? Hô Duyên Trước ngẫm nghĩ hồi lâu, nghe cũng hơi có lý, bèn thở dài một tiếng rồi quỳ xuống đất nói rằng: việc này không phải là Hô Duyên Trước bất trung với nước, son tất lòng, rất là cảm nghĩa khí của huynh trưởng, không lẽ nào từ chối cho đành. Vậy từ nay xin theo hầu ngài dưới trướng, không thay đổi tất lòng. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền mời các vị đầu lĩnh ra chào Hô Duyên Trước suốt lượt, rồi gọi Lý Trung, Chu Thông đến đem con ngựa Tích Tuyết Ô Tri mà trả lại cho Hô Duyên Trước, đoạn rồi cùng nhau bàn kế để cứu Khổng Minh. Ngô Dụng nói: bây giờ thì chỉ còn có nhờ Hô tướng quân lừa mở cổng thành cho dễ mới được thành công, có thể ngăn hết đường về của Hô tướng quân sau này được. Tống Giang hiểu ý, liền ủy quyển cho Hô Duyên Trước rằng: dám thưa tướng quân, việc này không phải Tống Giang tôi không tham muốn thành trì, giấy binh sự, đó chẳng qua vì chú cháu Khổng Minh đã bị giam trong ngục, nên tôi lôi thôi động dạng đến nơi đây. Vậy nay tướng quân không rộng lòng vì nghĩa mà lừa mở cửa thành thì không khi nào xong được. Hô Duyên Trước vâng lời mà rằng: huynh trưởng đã có lòng sai khiến, thì dẫu thế nào tôi cũng không dám từ nan, chỉ chiều hôm nay làm ngay lập tức mới xong. Tống Giang cả mừng, liền sai Tần Minh, Hoa Vinh, Tôn Lập, Yến Thuận, Lã Phương, Quách Thịnh, Giải Trân, Giải Bảo, Âu Bằng, Vương Anh, tất cả 10 vị đầu lĩnh ăn mặc ra lối quân, dẫn 10 con ngựa theo Hô Duyên Trước để ra đi. Khi về tới cửa thành, Hô Duyên Trước vội vội vàng vàng nói là trốn thoát được về, liền gọi người mau ra mở cổng. Trong thành nghe rõ tiếng Hô Duyên Trước, liền quay vào báo cho tri phủ Mộ Dung biết. Tri phủ đang lo phiền thì nổi Hô Duyên Trước đã bị bắt, bỗng thấy nói Hô Duyên Trước đã trốn thoát được về thì trong bụng lấy làm mừng bội phần, vội cưỡi ngựa chạy lên mặt thành để hỏi thăm. Khi lên mặt thành, tuy không nom rõ mặt của Hô Duyên Trước, song nghe tiếng nói quả thị là Hô Duyên Trước và chỉ có 10 tên quân kỵ đi theo, liền hỏi lên rằng: tướng quân làm cách gì mà về được? Hô Duyên Trước mới đáp rằng: tôi vì sa xuống hố bị bắt trói mang về trại, sao may có mấy tên đầu mục nguyên theo tôi trước kia ăn trộm lại được con ngựa này và cho tôi cưỡi trở về đây. Tri phủ nghe nói liền sai quân sĩ mở cổng thành, hạ đích kiều cho mọi người cùng vào. Khi vào tới cửa thành, Tần Minh bắt luôn tri phủ Mộ Dung, liền đánh cho một gậy ngã lăn xuống ngựa. Giải Trân liền phóng lửa đốt thành, rồi Âu Bằng, Vương Lị Hổ trèo lên mặt thành mà giết bọn quân sĩ coi thành. Tống Giang ở ngoài thấy trong thành đã nổi lửa, liền kéo đại đội quân mã đi vào thành, truyền lệnh quân chúng không được quấy nhiễu lương dân, thu hết tiền nông kho đụng và phá ngục cứu Khổng Minh và cả nhà Khổng Tân ra. Đoạn rồi tắt ngọn lửa trong thành, bắt giết hết người nhà tri phủ Mộ Dung và thu hết của cả gia tư để thưởng cho quân sĩ. Sáng hôm sau, tìm những nhà lương dân nào bị cháy, cấp cho thóc gạo tiền nông, rồi đem kim ngân lương thực của các kho xếp vào 500-600 xe và bắt lấy hơn 200 ngựa tốt. Đoạn rồi làm tiệc ăn mừng ở trong phủ Thanh Châu và mời các vị đầu lĩnh mới cùng nhau về sơn trại. Lý Trung, Chu Thông sai người về núi Đào Hoa lấy hết nhân mã, tiền lương, đốt bỏ sơn trại để ra đi. Lỗ Trí Thâm cũng sai Tào Chính, Thi Ân về núi Nhị Long cùng với Tôn Nhị Nương thu hết nhân mã, tiền lương, đốt bỏ chùa Bảo Châu cùng sơn trại để theo Tống Giang về sơn bà. Cách vài hôm sau, nhân mã các nơi đều đến đủ. Tống Giang liền kéo thẳng nhân mã đại hội trở về Lương Sơn Bà. Khi ra đi, Tống Giang sai Hoa Vinh, Tần Minh, Chu Đồng và Hô Duyên Trước dẫn đường đi trước qua các phủ huyện, không hề xâm phạm của ai. Dân gian thấy vậy đều dắt già, cổng trẻ cùng nhau đón rước rất vui mừng, ra chiều trân trọng. Đường đi mấy hôm thì đã về tới Lương Sơn Bà. Các vị thủy quân đầu lĩnh đều sắp đổ thuyền bè để ra đón mừng. Tiều Cái dẫn các vị đầu lĩnh trên núi xuống bến Kim Sa đón tiếp nhân mã và vào trong đại trại. Khi về tới tụ nghĩa sảnh, các vị đầu lĩnh chia thứ tự mà ngồi, rồi mở tiệc khao mừng mấy vị đầu lĩnh mới đã đến là Hô Duyên Trước, Lỗ Trí Thâm, Dương Chí, Võ Tòng, Thi Ân, Tào Chính, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Lý Trung, Chu Thông, Khổng Minh, Khổng Lượng, tất cả là 12 người. Trong khi đó, Lâm Sung có ý khẩn khoản mời Lỗ Trí Thâm và tạ ơn Lỗ Trí Thâm đã cứu giúp mình ngày trước. Lỗ Trí Thâm hỏi thăm Lâm Sung rằng: "Từ khi tôi xa cách giáo đầu đến nay, không được tin tức gì cả, chẳng hay quý phu nhân dạo này ra sao?" Lâm Sung nói: "Sau khi tôi giết được Vương Luân, rồi có người cho về đón vợ con, xong chẳng may nhà tôi bị thằng ăn mày nhà Cao Cầu, nó bức bách đến nỗi tự tử mà chết. Rồi ông Nhạc nhà tôi cũng bị bệnh mà chết nốt. Dương Chí cũng thuật chuyện gặp Vương Luân trước cho mọi người nghe. Chúng đều cười mà nói rằng: mới hay muôn việc tại trời định trước, không việc gì mà ngẫu nhiên hết thảy. Tiều Cái là thuật chuyện cướp của sinh thần ở Hoàng Nê Cương khi trước. Chúng đều vui mừng mà tán tụng không thôi. Đến ngày hôm sau, các vị đầu lĩnh lần lượt chè chén vui mừng trong sân trại, rất là sầm uất. Bấy giờ Tống Giang thấy sân trại thu được nhiều nhân mã, trong lòng rất là vui mừng, liền cho Thanh Long tổng quản thợ rèn rèn các thứ gươm khí cùng các áo giáp và các thứ liên hoàn, Hầu Kiện tổng quản các kho cờ quạt áo xiêm, chế thêm cờ tam tài, cửu rượu, tứ đẩu, ngũ phương, nhị thập bát tú, phi long, phi hổ, phi hùng, phi báo, cùng các thứ búa vàng, cờ mao trắng, vải mũ đỏ, lòng đen để dùng. Bốn trung quan đặt thêm pháo đài và mở thêm hai ngôi tửu điếm ở hai bên đường Tây Nam để đón hảo hán bốn phương và dò xét quân tình ở ngoài. Tửu điếm bên đường Tây thì hai vợ chồng Trương Thanh, Tôn Nhị Nương coi giữ. Tửu điếm bên Nam thì để vợ chồng Tân Tân, Cố Đại Tẩu trông coi. Tửu điếm bên Đông có Chu Quý, Nhạc Hòa, và tửu điếm bên Bắc thì có Lý Lập, Thời Thiên. Trên ba cửa quan đặt thêm mấy trạm, cắt các đầu lĩnh ra coi giữ luân lưu. Khi các đặt xong rồi, các đầu lĩnh đều vâng theo tướng lệnh, ai nào việc nấy. Một hôm, Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm nói với Tống Giang rằng: "Trí Thâm, tôi có một người quen cũ, tên gọi là Cửu Văn Long Sử Tiến, là đồ đệ của Lý Trung khi trước. Hiện nay ở núi Thiếu Hoa, huyện Hoa Âm, về Hoa Châu. Có ba người nữa là Thần Cơ Quân Sư Chu Võ, Khiêu Giảng Hổ Trần Đạt, Bạch Hoa Xà Dương Xuân, cùng tụ nghĩa ở nơi đó với nhau. Từ khi ở chùa Ngõa Quan tương biệt tới nay, trong lòng vẫn thường bâng khuâng nhung nhớ mà không được gặp nhau bao giờ. Vậy ngày nay tôi xin qua đó thăm chơi và rủ cả bốn người về đây nhập đảng một thề, chẳng hay ý nghĩ ra sao?" "Tôi cũng thường nghe Sự Tiến sư nay, nếu Ngô sư có lòng tốt mà mời cả hết về đây thì còn gì hơn nữa, xong việc đó không thể nào đi một mình được. Vậy tôi muốn phiền Võ Hành Giả cùng đi chung, hai người cùng tướng dạng xuất gia, như thế thì mới ổn được." Võ Tòng vâng lời mà nói rằng: "Tôi xin đi cùng với sư huynh." Nói đoạn thì cùng nhau thu thập hành lý để ra đi. Lỗ Trí Thâm mặc áo theo lối nhà sư, Võ Tòng mặc ra lối hành giả. Hai người từ giả các đầu lĩnh rồi đi sang núi Thiếu Hoa. Tống Giang thấy Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tòng đã đi rồi, trong lòng đấy làm áy náy không yên, liền sai Đối Tung lập tức đi theo sau để xem xét tin tức. Một hôm, Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tòng đi đến núi Thiếu Hoa, chợt thấy đám tiểu lâu la nấp ở bên đường, đổ xô nhau lại mà hỏi rằng: "Hai bác thầy tu đi đâu đến đây?" Võ Tòng nói: "Chúng tôi đi lên hầu sử đại quan nhân ở trên núi đây." Đám lâu la nghe nói vội cung kính mà rằng: "Có phải ngươi là nhà sư Lỗ Trí Thâm đã đến thăm?" Tiểu lâu la vâng lời, quay lên báo cho sơn trại biết. Được một lát thấy Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ cùng Khiêu Giảng Hổ Trần Đại, Bạch Hoa Xà Dương Xuân xuống núi để đón tiếp. Lỗ Trí Thâm hỏi ba người rằng: "Sử đại quan nhân sao không thấy ở nơi đây?" Chu Vũ đáp rằng: "Sư phụ có phải là Lỗ Đề Hạt? Sư phụ có phải là Lỗ Đề Hạt ở phủ Duyên An trước kia đó không?" Lỗ Trí Thâm đáp: "Phải, chính là ta đây. Còn ông này là Võ Đô Đầu đánh hổ ở trên núi Cảnh Dương đó." Ba người kia nghe nói vội vàng chào nhau mà rằng: "Chúng tôi nghe được danh ngài đã lâu, sao thấy hai ngài ở núi Nhị Long, nay các ngài đã qua đây, chẳng hay là có việc gì chăng?" Lỗ Trí Thâm nói: "Chúng tôi ngày nay đã điều lên Lương Sơn Bạc nhập đảng với Tống Công Minh, chứ không còn ở núi Nhị Long nữa. Nay muốn tìm Sử đại quan nhân có một chút việc, chẳng hay Sử đại quan nhân ở đâu?" Chú Vũ nói: hai ngài đã đến đây thì xin qua bộ lên chơi trên núi, chúng tôi sẽ thưa chuyện, còn chuyện gì thì cứ nói cho tôi nghe. Sử đại quan nhân còn không còn ở đây, còn lên núi thì chỉ thêm phiền. Võ Tòng nói: ba anh em tôi ở núi Thiếu Hoa đây, từ khi được sử đại quan nhân đến ở, trong sân trại ngày càng thêm hưng vượng mãi. Sau quan nhân một chuyện, anh chàng thợ vẽ tên là Vương Nghĩa mời phủ đại danh Bắc Kinh dắt con gái là Ngọc Kiều phi sang miếu Kim Thiên Thánh Đế ở núi Tây Nhạc Hoa để vẽ thánh tượng. Bắt đầu một hôm có Hạ Thái Thú ở Bản Châu, nguyên là tay tham tàn vô lý, vẫn luồn nọt nái Thái Sư. Khi ra lễ ngoài miếu, chợt trông thấy Ngọc Kiều có vẻ nhan sắc dịu dàng, liền sai người đến nơi để mua làm thiếp. Vương Nghĩa quyết định không nghe, Hạ Thái Thú liền hạ thủ đoạn ức hiếp, cướp lấy con gái mà mắc tội với Vương Nghĩa, đem đầy ra đất Viễn Châu. Khi đi qua đây gặp sử đại quan nhân, Vương Nghĩa đem hết tình thuật cảnh trình cho quan nhân nghe. Sử đại quan nhân liền giết hai tên công sai, áp giải cứu Vương Nghĩa lên núi và đi thẳng vào trong phủ, định giết Hạ Thái Thú. Về đâu khi vào tới nơi, bị người trong phủ dò biết liền bắt giam trong ngục, bởi định đem binh mã ra đánh sơn trại chúng tôi một thể. Bởi vậy anh em chúng tôi hiện đang lo nghĩ với nhau, chưa có kế gì mà thi hành cho được. Lỗ Trí Thâm nghe nói đến đó, đùng đùng nổi giận đập tay mà rằng: quần chó má, nó dám vô lễ đến thế, ta phải kết quả ngay nó mi mới được. Chu Vũ nói: hãy xin đón hai ngài lên sơn trại đã, rồi ta sẽ cùng nhau bàn định. Lỗ Trí Thâm nhất định không chịu lên. Võ Tầm liền một tay nắm thiền trượng, một tay trỏ bảo Trí Thâm mà rằng: ca ca không nơm mặt trời đã xé ngọn cây hay sao? Lỗ Trí Thâm nghe nói ngẩn trông lên, rồi thét lên một tiếng, mặt hầm hầm tức giận, đi thẳng lên trên sơn trại. Chu Vũ gọi Vương Nghĩa ra lại chào, rồi thuật lại các thủ đoạn tham tàn của Hạ Thái Thú một lượt cho mọi người nghe. Đoạn rồi sai giết trâu mổ ngựa làm rượu, hết đãi Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng. Lỗ Trí Thâm nói với mọi người rằng: ngày nay không có sử huynh ở đây, một giọt rượu tôi cũng không uống. Xin cho nghỉ tạm ở đây một tối, rồi sáng mai ta hãy vào phủ đánh chết những quân ấy mới xong. Võ Tòng nói: ca ca không nên nóng nảy như thế. Tôi với ca ca hãy về ngay Sơn Bạc, nói với Tống Công Minh lấy đại đội nhân mã lên đánh Hoa Châu thì mới cứu sử đại quan nhân được. Lỗ Trí Thâm kêu lên rằng: đợi khi về được tới sơn trại, đem được nhân mã đến đây, thì tính mạng của sử đại quan nhân có còn nữa chăng? Võ Tòng đáp: cho dẫu giết được Hạ Thái Thú bây giờ thì cũng không thể nào cứu được sử đại quan nhân được. Võ Tòng tôi quyết không để ca ca ra đi. Chu Vũ cũng khuyên rằng: xin sư huynh bớt giận, nghe lời của võ đô đầu thì mới phải. Lỗ Trí Thâm nóng máu gắt lên rằng: chỉ tại các anh trì trệ hững hờ, làm khổ đến tính mạng của sử huynh, nay sự thế đã nguy cấp đến nơi, lại còn uống rượu để mà bàn luận, thì phỏng có chết hay không, ta đây quyết không thể nào nhịn được. Chúng thấy vậy không dám mời Trí Thâm uống chén rượu nào nữa. Đêm hôm đó, Trí Thâm mặc nguyên áo sống nằm ngủ, đến đầu canh năm thì trở dậy, vác thuyền trượng cầm giới đao mà bỏ đi mất. Khi Võ Tòng trở dậy không thấy Lỗ Trí Thâm, liền bảo Lũ Chu Vũ mà rằng: sư huynh không nghe lời tôi nói, phen này sẽ bị lỡ việc không sai. Chu Vũ cũng lấy làm rõ sợ, liền sai Lũ Lâu La đi dò xem tin tức ra sao. Hôm đó Lỗ Trí Thâm đi vào trong thành Hoa Châu, rồi hỏi thăm lối để vào trong phủ. Bỗng thấy người bảo rằng: hòa thượng tránh ra một bên, có quan phủ đã đi ngang. Lỗ Trí Thâm nghe nói nghĩ thầm trong bụng: được lắm, lão đang tìm hắn ta thì hắn ta lại đến đây, còn trốn đi đâu được mà không chết. Nói đoạn liền ngần ngừ đứng lại để nôm. Bấy giờ Hạ Tri Phủ ngồi trong cổ kiệu, hai bên kiệu có 10 tên ngu hầu đi kèm và lính tráng cầm roi gậy gươm giáo đi sát ở hai bên. Lỗ Trí Thâm thấy vậy nghĩ thầm rằng: bây giờ ta không tiện đánh với hắn, vì đánh không được tất bị chúng sẽ cười, ta hãy thử xem sao. Nghĩ vậy liền đứng lần thẫn không dám tiến lên. Tri Phủ ngồi trong kiệu nơm thấy Lỗ Trí Thâm có ý rụt rè, dùng dằn muốn tiến lại thôi, thì trong bụng lấy làm ngờ vực mà hiểu ý đôi lần. Khi về tới phủ liền cho hai tên ngu hầu ra mời nhà sư vào chơi. Hai tên ngu hầu vâng lời chạy ra ngoài phủ nói với Lỗ Trí Thâm rằng: quan phủ chúng tôi cho mời sư phụ vào chơi ở trong phủ. Lỗ Trí Thâm nghe nói trong bụng lấy làm vui mừng, chắc là cơ hội đã đến tay. liền đi theo hai tên ngu hầu để vào trong phủ. Khi vào tới trước cổng đường, Hạ Thái Thú bảo với Lỗ Trí Thâm cất giới đao thuyền trượng ra, rồi mời vào chơi nhà trong. Trí Thâm trước còn khẳng khái, không chịu bỏ thuyền trượng giới đao ra. Sao chúng cứ khuyên rằng, nhà sư không có biết gì cả, vào trong nhà quan sao lại được phép cầm dao trượng như thế? Trí Thâm nghe nói nghĩ thầm trong bụng, ta chỉ có hai tay cũng đã đủ đánh bể sọ cái tên này, cần chi phải dùng đao trượng. Nghĩ vậy liền vất đao trượng ra trước cửa mà theo ngu hầu đi vào bên trong. Vào tới nhà trong, Hạ Thái Thú liền vẫy tay một cái, quát lên rằng, hãy trói thằng trọc này cho ta. Vừa nói dứt miệng thì hai bên vách có tới 30-40 tên lính đổ xô mà trói ghi Lỗ Trí Thâm lại, dòng xuống dưới thềm để tra hỏi. Kiếp tu chưa trọn với đời, nợ giang hồ dễ ai người giữ xong. Ba sinh trót đã nặng lòng, tự sinh xem bản như không xá gì. Hùm thiên lỡ mất cơ may, tấm gan son sắt tri âm vẫn còn. Dù khi nát ruột tan hồn, dạ này xin có nước non sôi cùng.